Giải nguyền. Nhà Thi đau lưng nhà Tía. Phía nhà Thi có một cái cửa sổ. Phía nhà Tía mở hẳn một cửa lớn. Khoảng trống giữa hai nhà là đất của Tía. Tía làm ở đó một cái sào phơi quần áo. Thi thường hay bắt ghế ngồi nhìn khoảng trống, có phơi một hai bộ đồ của Tía. Thi cứ ngồi, dù cô cũng không thích chỗ đó lắm. Cô chỉ muốn đập phá hoặc lang thang. Ngay khi Bảo Bảo chưa tượng hình, cô đã biết mình muốn bỏ chạy. Tính nài nỉ, mới cưới nhau mà ly hôn người ta cười chết. Ráng để lâu lâu một chút. Giống như là hai đứa đang ủ rượu tạ từ. Phải có thời gian để nó lên men. Có thời gian để sự chán ngán lên tận cùng chót vót. Ngay từ khi mới cưới, Thi đã thấy mình đang đứng điêu xiêu trên cái đỉnh của sự đổ vỡ. Tính lại hoài vọng, Thi sẽ nhìn lại. Thi thấy ruột gan mình lạnh tanh, teo ngắt, thúi ùm như ruột người chết héo. Thi không biết tại sao mình cứ luôn tỉnh bơ như vậy. Hồi chưa gặp Tính, có nhiều người thích cái kiểu lạnh lạnh của Thi. Họ đều quyết liệt. Chân tình của họ có làm Thi xúc động, tưởng đã yêu được. Nhưng chỉ gặp nhau lần thứ hai, Thi biết là mình mà sống cả đời với họ chết sướng hơn. Tính nói, nhìn em giống như nhìn một người đang bị mất cái gì đó, Thi thương lắm mà không biết mình thương cái gì. Má nói ưng được rồi, còn để cho ba đứa em gái có chồng chứ. Mày kén lựa riết, mấy đứa sau ai dám dòm ngó. Thi nói với Tính, tôi không thấy thương anh. Tính gật đầu, anh biết. Anh cũng biết, em đâu có yêu ai. Thì thấy quanh cô có rất nhiều người họ chửi nhau như chửi thuốc vật, nhưng vẫn sống với nhau cả đời. Thi không biết giữa Thi và Tính ai khùng hơn ai. Cái sai lớn nhất trong đời Thi là để Bảo Bảo ra đời, rồi nó thành một sợi lạc mềm. Thi không biết mình hiện diện trên cuộc đời này để làm gì, chỉ ngồi trên cái ghế nhìn khoảng trống đằng sau cửa sổ. Tía có bốn cái áo cụt tay, bốn màu khác nhau, nhưng chỉ xoay quanh màu gạch nung, khi đậm khi nhạt. Có cảm giác Tía là một nông dân đang ẩn dật. Có thiện cảm với Tía, vậy mà chưa lần nào Thi nhìn thấy ông. Hình như nếu không đẻ Bảo Bảo, mãi mãi Thi cũng chỉ được gặp Tía qua trung gian. Những cái áo đảo tới đảo lui gam nâu gạch. Một bữa trưa, Thi từ phòng ngủ đi ra giáo giác kiếm, thì gặp cô Bảo ôm một trái xoài to gần bằng nó. Ông ngoại cưng Bảo Bảo. Tính gọi Tía trước tiên. Tía của anh mất cách đây nhiều năm, nên anh muốn gọi vậy cho thêm thâm tình. Bảo mê Tía kỳ cục. Nó ngồi vẽ hết ngôi nhà này tới ngôi nhà khác, lựa kiểu nhà đẹp cất cho ông ngoại. Ngôi nhà thông minh, nó biết chắc. Bắt chước giọng Bảo Bảo kể chuyện cho ông ngoại cười. Chiều nào đi vườn về, Tía cũng có cái gì đó cho nó. Khi thì một cái mão kết bằng lá xoài, khi thì một con quýt có lớp áo xanh nóng ánh, đẻ những cái trứng nhỏ cỡ đầu đũa, hình dáng giống trứng thằng lằn. Thường nhất là những loài trái cây vườn nhà Tía. Những món quà đó như cái cửa sổ nhỏ. Bảo Bảo nhìn qua đó hình dung trong khu vườn của Tía ở ngoài ô là cả một thế giới để dành cho nó quậy phá. Tía nói có thể cho Bảo Bảo cả khu vườn. Từ ngày quen Bảo Bảo, chiều nào Tía cũng về nhà, chỉ để nhìn thấy cặp mắt nó, nhìn cái miệng líu lo của nó, nghe giọng trong trẻo một cái, thấy đã ở trong mình. Ta mà có được đứa con như Bảo Bảo, chắc làm nó hư sớm, cưng gì đâu. Hè Tía rủ cả nhà Thi lên vườn Tía chơi. Bảo Bảo như con sóc, lúc trong tay Thi, lúc níu áo Tính, khi lại ngất ngưỡng trên lưng Tía. Bảo Bảo nắm tay Tía kéo về phía mấy trái xoài ba màu. Tía bẻ một trái cho nó ôm, một trái Tía đưa cho Thi. Mặt trên của bàn tay Tía sạm đen. Thi chạm vào những sợi cơn máu nơi lưng bàn tay Tía, thấy cồn cộn bóng bóng. Lúc đó gió hất nhẹ ngang đọt những cây xoài chưa tròn tuổi, không biết là mùi của lá xoài, mùi của diệp lục hay là mùi lấy từ lớp đất ẩm dưới gốc xoài dậy lên. Chỉ thấy nó mát, luồn sâu vào từng thớ thịt. Hình như nó không ở lại trong thi mà lướt qua nhẹ hều, cuộn theo cái gì đó nặng nề nhất ra khỏi người thi. Thi thấy mình nhẹ bổng, hình dung được vì sao những nàng tiên có thể bay. Cô gái không thích biển, vì biển thường đem chàng đi những chuyến dài ngày, tới những nơi rất xa. Lúc chờ đợi, nhìn cái vùng trời nước nhập cục, cảm giác lo lắng lớn từ từ, dài theo những ngày mòn mỏi, cho tới khi tận mắt nhìn thấy mặt chàng, tận tay rờ nắm được bàn tay, ngửi được mùi da thịt quen thuộc, cô mới tin chàng đã về. Rồi chàng lại đi, tan trong cái mênh mông đầy kiêu hãnh của biển. Cô không thích biển, nhưng đã bao lần cô ra biển, làm như chính mắt nhìn thấy tàu chàng xa dần, cầu nguyện được một câu: nếu có rủi ro nào chàng phải đón nhận, thì xin ông trời hãy đổ tất cả lên con thì chàng mới an lành. Chàng trai không có cách gì cản được người yêu, chỉ biết đứng trên tàu nhìn dáng cô, cho tới khi đất liền lúc trong màn nước. Một chuyến đi biển, chàng đem theo một cục gạch. Khi trở về, chàng đưa cho cô một bức tượng. Cô đứng như một nàng tiên, tóc tung trong gió, dáng như đang bay. Những khi nhớ người yêu, chàng ôm bức tượng vào lòng, hôn lên nó, hôn lên tình yêu mãnh liệt của họ. Càng yêu thì cô càng căm thù biển, nhưng chàng vẫn phải đi, vì đó là điều kiện duy nhất hắn đòi hỏi để chàng được sống. Hắn giàu có tài ba, trên thị trấn trăm đường, gia tài của hắn chỉ thua vua, quan lại còn nể mặt hắn. Nghe đâu hắn có thể hiểu được quy luật của thần linh, có thể lập nên những lời nguyện truyền kiếp. Hắn lại có vẻ không cần quyền lực tiền bạc mà chỉ cần cô. Cha cô đã gả cô cho hắn, nhưng cô lại yêu chàng, dù chàng chỉ là tôi tớ của hắn. Hắn muốn chàng chết, nhưng hắn biết chàng chết cô cũng chết theo. Hắn hình dung đôi mắt lấp lánh kia, cái dáng non trong nọ bị vùi trong đất, thúi rửa dưới đáy huyệt. Mới nghĩ thôi, hắn đã thấy khó thở, cho nên hắn không dám làm gì chàng. Hắn cứ đưa chàng đi miết miết, để họ xa nhau. Nếu sóng biển chôn vùi chàng, chôn cả hắn luôn cũng được. Hắn không được gần cô, nhưng chắc chắn chàng cũng không được gần cô. Vậy mà hắn yên bụng. Một ngày hắn được tin báo biển sẽ động mạnh, hắn buộc chàng dông buồm đi. Hắn đứng trên bãi biển tiễn biệt chàng. Cần phải kết thúc cuộc tình tay ba làm lòng dạ hắn tổn hao mòn mỏi. Có lẽ cô sẽ đứng bên bờ biển này chờ người yêu rồi quả đá. Hắn cũng sẽ đứng chờ cùng cô, thành đá cùng cô. Như vậy hắn được bên cô mãi mãi. Hắn không hề biết cô đã lén lên tàu theo chàng, sóng dựng bốn bề. Chiếc tàu của họ bị sóng quần nghiêng ngửa rồi chìm trong nước. Họ ôm nhau cùng lộn nhào giữa màn biển mặn. Dẫu có chết em cũng muốn chết bên anh. Hình như cô gái nói câu đó qua màn nước. Hình như cô không nói mà là tiếng sóng nói thay cho cô. Chàng đã ôm được một khúc cây nổi trên nước. Chàng nói dõng dạc: mình sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Sóng lại bạc qua người họ thêm lần nữa. Chàng ôm xía khúc cây và cô gái. Cô gái đã chết, tay vẫn ôm riết chàng. Hình như cô chết từ cục da đập đầu tiên. Tay cô vẫn nắm gọn pho tượng. Cái đầu tượng với những lọn tóc bay bay đã gãy. Nước mắt chàng chảy tràn trên nước biển, nhỏ vào sóng. Chàng cúi người xuống, hôn vào môi cô, rồi từ từ buông khúc cây. Cả hai ôm nhau chìm sâu trong nước. Biển lặng, sóng đưa họ vào bờ. Hắn bức họ rời nhau nhưng không được. Hắn đem hết tài sản chia cho mọi người. Người ta nói hắn đang chuẩn bị cho cái chết. Cứ chôn họ chung nhau. Hắn cắt cổ tay mình, rưới máu lên xác cô gái. Máu của hắn đẫm ướt người cô, đầm đìa pho tượng. Nàng tắm máu ta, nàng phải chìm trong lời nguyền của ta. Kiếp sau, nàng sẽ không được gặp nó. Nếu có ở cạnh nhau, cũng không thể nhìn thấy và yêu thương nó được, mãi mãi. Hắn đã gục chết bên xác của cô khi lời nguyền vừa dứt. Thi Công biết nơi mình định đến tên là gì, chỉ biết mình đi hướng đó thấy bụng dễ chịu. Nó không ở gần biển, Thi rất sợ biển. Một nhóm nhỏ đang đào bới, Thi đi huốt qua đám đông. Lần chừng trước một cái hố người ta đào dang dở, Thi không người bươi móc. Tía kêu Thi phía trước mặt. Thi ngước lên nhìn tía, cả hai đều chân hững. Đáng lẽ Thi hỏi tía tại sao có mặt chúng này, nhưng lại chỉ nhìn tía cười. Y như tía tới đây đúng rồi. Thi vui. Y như là cái vật Thi đang bôi móc đào bới dưới đất chính là tía. Cô tới lâu chưa? Tía, ở đây kêu là gì? U Minh Thượng. Người ta kiếm gì vậy tía? Di chỉ cạnh đền, một đô thị cổ từ mấy ngàn năm trước. Khó mà hình dung được trên những miếng ruộng còn hoang sơ cặp con kênh cô chính lại từng là thành phố nơi người ta mua bán dệt vải, nung gốm, đúc đồng. Nhưng Thi không tròn mắt mà mỉm cười. Mấy ngàn năm sao thấy nó chỉ như mới đây thôi, như là Thi vẫn còn nghe được tiếng lao xao của những cư dân cổ. Thi cũng đi kiếm như người ta hả? Thi đi kiếm một pho tượng nhỏ trong giấc chiêm bao, cảm thấy nó ở hướng này. Ủa? Thi chợt giật mình, quýnh quán cúi xuống tìm kiếm. Thi cầm một nhánh cây nhỏ xíu khều khều. Nó bật lên, cục đầu, mòn mỏi. Thi và Thi cùng chụp lấy nó. Làn gió buổi trưa trong giường Thi lại tràn về, ánh mắt Thi quen thuộc. Thi thèm gác đầu lên vai Thi, ôm Thi mà khóc. Nhưng Thi không làm gì được, chỉ biết nhìn một lượt làn nước run run trong mắt tía. Bờ vai tía cũng run. Khắp người tía như đang bật lên những tiếng tức tưởi. Đó là một thứ sống. Thi muốn toàn thân mình chìm trong sống đó. Những cơn đau dậy lên, luồn sâu từng thớ thịt, chui vào từng giọt máu tan ra. Xong một đợt, nó lại dậy lên những cơn đau tiếp. Thi hiểu vì sao biển động, sống từ đâu mà ra. Con muốn ngồi đây với tía tới già tới chết. Tiếp vuốt tóc Thi, gạt những sợi tóc mai chỗ trán, bàn tay lướt nhẹ lên má. Thi giữ tay tía ở đó, vì nó làm cả người Thi ấm áp. Tía nhìn Thi, mím môi cười, nhíu mày, hít thở mạnh. Bảo Bảo giống cô từ đôi mắt, miệng cười, cả nước da non trong. Ta cưng nó. Tía, thôi cô về đi, chắc Bảo Bảo đang đợi ở nhà. Cô đã đi hơn nửa ngày rồi. Tía, cửa sau nhà tía không còn mở nữa, hình như tía không có ở nhà. Có khi Bảo Bảo đứng bên cửa sổ kêu ông ngoại thảng thốt. Chỉ có tiếng lòng Thi đang dãy dụa trả lời Bảo Bảo. Một bữa đang nấu cơm, Thi thấy cửa sau nhà tía kẹt mở. Tía ốm, màu da sạm lại. Cái màu đó làm tim Thi nhói mạnh một cái. Đưa cho tía pho tượng. Người ta nói thấy tía ném cục gạch xuống biển, rồi quay lưng đi như chạy. Đi một đổi xa lừng chừng, một lúc tía quay lại, lặn xuống bãi mò cục gạch lên. Lần này tía lội ra xa hơn, nước tới cổ. Tía dùng tay ném nó lần nữa, thiệt xa, chỗ đó nước sâu. Tía đứng như thế, nhìn mấy dòng sóng nhỏ tan dần, cho tới khi tía không đứng được nữa. Thi mỉm cười, ôm siết Bảo Bảo vào lòng. Nếu lúc này không ôm Bảo Bảo, chắc cô trôi đi mất. Bảo Bảo rờ lên đầu mình, ngước lên nhìn Thi. Má nhớ ông ngoại hả? Thi gật đầu. Đêm đó mọi người về hết, Tính vẫn còn ở lại nhà tía, thắp nhang cho tía. Đêm đó anh ngủ lại nhà tía. Thi hỏi Tính, anh có nghĩ là em bị bệnh tâm thần không? Em đang rất thèm khóc. Em cứ khóc, tí chết ngoài biển lạnh lắm, chỉ có nước mắt của em mới làm tí ấm. Đáng lý ra anh đừng kể cho em nghe chuyện của tí ở ngoài biển. Em nên biết, có tình yêu như thế dành cho em, anh không muốn trái tim em vô cảm, giống như trước giờ. Dẫu biết là đau khổ, nhưng nó đang sống, đang có cảm xúc. Từ sau ngày đó, Tính chay trường, thường vô chùa. Có lẽ Tính cầu cho kiếp sau mình đừng gặp trường hợp quái quâm như vậy nữa. Đêm đêm, cô ôm gối lạnh nguyền rủa mình. Mắt cô thâm quầng, thụt sâu trong hố mắt. Đêm mở mắt trao tráo, ngày giật giờ. Tía, tía chưa chết làm sao? Con khổ quá, sao tía lại đi như vậy? Tính lên chùa đó, cô biết không? Biết. Tính cầu cho tôi và cô kiếp sau không so le nữa. Ta tưởng máu suy tình chất ngất hận thù của ta sẽ làm vách ngăn hai người vĩnh viễn. Ta cầu cho hai người kiếp này nhìn thấy nhau, yêu nhau như đã yêu hơn ngàn năm trước. Thi nhìn dối theo. Tía đã tan trong cái khoảng trống giữa hai nhà. Thi bật người ngồi dậy, giống y như đã ngủ một giấc dài hơn mấy ngàn năm. Tôi tới nhà Thi chạy bảo bảo vẽ tranh. Thật ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Mấy người trong xóm nói Thi từng bị thần kinh, quan tưởng, bị một ông già dụ dỗ. May mà ông đó chết rồi. Tính đã chữa lành bệnh cho Thi bằng tất cả những gì Tính có, kể cả chuyện cùng cô lặn lội trong thế giới quan đường đó. Thi nhìn tôi như hỏi, cô tin không? Tôi gật đầu, rất tin Thi. Hạnh phúc là của họ mà, thế giới của họ, chỉ có họ mới nhìn thấy.
Sợi dây duy nhất.
Trên trần nhà, những con thằn lằn đang chụm đầu lại ngọn đèn. Lâu lâu, chúng lè cái lưỡi mỏng tóm lấy con rầy nâu. Người chồng nhìn chúng cười cười. Mấy anh chị no nê nha. Nó ăn no, ỉa bậy, rớt tùm lum, giá như đừng có thằng lằn. Nhưng nó không ăn con rầy, chạy theo đèn chết cũng rớt đầy nhà. Bỏ rầy đỡ sợ hơn thằng lằn. Nó ở trên đó, thế giới vách tường của nó có xuống dưới nãy đâu mà em sợ. Em cứ thấy nó sắp rớt à? Không, chân nó có cấu tạo một lớp đặc biệt, bám tường tuyệt vời. Đấy, em sợ cái lớp nhám gì á, mà nó nhám ơi là nhám, khủng khiếp. Người vợ sợ sệt, rút bên vai chồng, rồi cô đi nhẹ vào giấc ngủ. Anh nhẹ tay lấy tờ báo trên đầu giường. Càng đọc, anh càng xúc động không ngủ được. Một lúc sau, vợ trở mình rồi mở mắt. Anh tranh thủ nói, phải viết thành kịch bản phim hay em? Vợ vẫn nhắm nghiền mắt. Ừ, anh viết đi. Em viết chứ. Chuyện ca ngợi đàn ông, đàn bà, phải viết mới khách quan. Anh viết thành ra mình tự bên vực phe mình à? Ừ, vợ nói được bao nhiêu, rồi lại đi vào giấc ngủ sâu. Cô nàng này buồn, khóc như mưa, lau khô nước mắt, đã có thể nằm ngủ như em bé. Còn anh thì hễ có gì xúc động, muốn quên mà chìm vào giấc ngủ, anh phải mượn viên thuốc. Mọi sự buồn vui thương giận không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, nhưng ảnh hưởng ghê gớm tới bữa ăn. Cho dù chỉ một chương trình quảng cáo thuốc trị lát, tiếng ồn ào, bữa ăn của cô sẽ trở nên tệ hại. Trong khi không có gì có thể làm anh bỏ bữa, cô trở mình rồi thức giấc, anh lại đưa tờ báo cho cô. Sẽ là một trong những cảnh phim làm khán giả rưng rưng. Cô vợ nhìn tờ báo, chuyện tình bên dòng chắc cà đao. Người phụ nữ nhiều tuổi bị chồng bỏ bê, cùng bầy con nheo nhóc, được một chàng trai trẻ đem lòng yêu. Chị bị tai nạn lao động chỉ còn một chân, bị hai già cấm đoán, bị chồng cũ quay lại khó dễ, chàng vẫn tìm cách chăm sóc người yêu. Sau những ngày dài vượt chướng ngại lao tới với người yêu, chàng đã làm mọi người động lòng. Họ đã được bên nhau. Tình yêu chiến thắng tất cả. Cô lắc đầu. Đây không phải là đại diện của sự thật. Có biết bao người phụ nữ hiền diệu bị mất chồng bởi những mỹ nhân. Mình không thể bày ra toàn những thói tráo trở, dù nó đang là sự thật. Phải tôn cao những bông hoa hiếm hoi đang lẩn khuất trong cỏ dại. Như dựng cửa hàng bình giá, treo đúng giá nhưng luôn đóng cửa. Người ta có cái để so sánh, món mình đang mua quá mắc mỏ, nhưng không thể mua rẻ hơn được, càng thêm ấm ức. Chúng ta đang chết ngột, đang thiếu dưỡng khí từ niềm tin thánh thiện, cần phải tiếp sức cho những ngọn gió chân tình, cần gây dựng lại niềm tin. Lắp lý ảo tưởng, để rồi hiển nhiên sự thật cứ trường mặt ra, sẽ ê chề hơn. Phải tin là mọi thứ không thể bất biến. Anh có nhớ mấy lần mình đi thực tế? Biết bao lần mình đã hứa với người địa phương lúc chia tay tôi sẽ trở lại. Lúc suýt bị cảnh sát giao thông phạt, mình hứa từ nay sẽ không bao giờ chạy xe mà không mang theo giấy tờ. Lúc ngã bệnh, mình hứa sẽ không làm việc quá sức. Nhưng rốt cuộc, rất nhiều lý do để chính mình phản bội mình, rất nhiều duyên cớ để người này không thể thấy được chân thành của người kia. Giết về một niềm tin quá tuyệt đối, dễ gây nên một cái nhìn ảo tưởng. Cái ảo tưởng đôi khi rất cần. Ai cũng lo giành giật màu để tô hồng cho cá nhân, tô đen cho cuộc sống. Những viên kim cương hiếm hoi còn sót lại, rất cần được rọi ánh sáng, cho nó chiếu đủ loại sắc màu. Nhờ nó, cái mảng đen của cuộc sống mới lung linh. Cô gái lấy tờ báo để lên bàn, đẩy nhẹ cho chồng nằm xuống. Thôi mà, anh nôm nhiều thứ trong đầu quá, khó ngủ phải rồi. Dẹp hết, ngủ cho ngon nè. Muối bỏ bể bao nhiêu cho đủ. Cô rút vào lòng người yêu định ngủ tiếp. Một con thằng lằn từ ở trên trần rớt xuống, làm cô hoảng hốt choàng tỉnh. Cô kinh hãi phóng khỏi giường. Con thằng lằn bò sang anh chàng. Chàng mỉm cười chộp nó, nhưng chỉ dính phần sau, con vật đáp giọt mất. Trong tay chàng chỉ còn lại chót đuôi ngoe ngoẩy. Cô gái đứng nép người sát góc phòng. Nè, anh đem nó đi chỗ khác đi, em sợ lắm. Nó đâu có cắn, em biết mà. Con ma có cắn ai đâu mà cũng lắm người sợ vậy. Anh mà còn cầm nó nữa, em nghỉ chơi luôn. Chàng trai cười lém lỉnh. Em có thấy mình vô lý không? Sự thật là cái ghê gớm nhất. Em cũng nói không sợ, sợ một cái mổ đuôi, chỉ còn ít ỏi sức sống. Anh mới vô lý đó, cái đuôi gớm như thế mà cầm hoài à, anh bỏ nó đi. Anh chưa bỏ được, anh muốn nhìn kỹ hơn. Cũng là máu thịt, mà sao nó bỏ đuôi dễ dàng không biết nữa. Vậy mà có một con thằng lằn, anh quên nó ở xứ nào rồi, em nhớ là xứ nào không? Nó có thể chịu trận được 10 năm khi bị đinh đóng vào đuôi, thật là phi thường. Sao mà em nhớ được, mỗi lần gặp đuôi thằng lằn, anh đều kể cái vụ này. Nhưng mà em biết đó là quan đường, anh mới cầm cái đuôi. Nó đã bỏ người bạn máu thịt thoát thân rồi, có vài giây thôi ở đó mà 10 năm. Nè, anh quăng cái đuôi đi, nó cứ ngo ngoe cái kìa. Em có đọc hết không? Phần sau á, còn có một con thằng lằn khác tha mồi về nuôi nó mỗi ngày đó. Cả cái đuôi và những con mồi đều là dốc hết trơn á. Không, nếu anh là con thằng lằn kia, em chăm sóc anh vậy, anh cũng không bỏ đuôi đâu, mà em sẽ chăm sóc anh chứ. Anh có chăm sóc em không? Anh hỏi em trước. Anh có cầm nó hoài, em bỏ mặc anh đó. Chàng trai quẳng cái đuôi ra cửa sổ, cô nàng lại bò lên giường. Họ cứ vậy, gặp đề tài là cãi nhau, ai cũng có lý. Không ai chịu hạ cái lý mình xuống, vì vốn dĩ họ là hai cá thể độc lập về nếp ăn, nếp nghĩ và rất cá tính. Nhưng sao mà họ vẫn yêu nhau được? Cái đó có phải là tình yêu không? Có quá nhiều thứ na ná tình yêu và thường bị gọi nhầm đó là tình yêu. Cô gái nhìn vào mắt người yêu để tìm câu trả lời. Giữa họ hoàn toàn không có gì gắn kết với nhau hết, trừ tình yêu.